Vô Tiên, chương 154, ban thưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời hạ xuống phía tây, dáng màu đỏ rực dư huy thiêu thấu phía chân trời trên sơn đạo, cây cối ảnh xước, bánh xe lộc cộc, móng ngựa đều nhịp. Lâm Nhất lái xe, ngồi ở bên cạnh Lâm Nhất là Hứa Nguyệt, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt sáng ôn nhuận, ý cười dịu dàng. Không nghe mọi người khuyên, nàng thích ngồi ở đầu xe, người không che giấu nổi mặt mày vui sướng. Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải ở hai bên hành tàu. Lâm Nhất kể lại sự tình lúc trước, nói chung hữu kinh vô hiểm. Dù vậy cũng làm cho Tương Phương Địa nghe huyết mạch sôi sục, đặc biệt là nghe Lâm Nhất cùng cao thủ tương bính, còn dùng nỏ bắn giết đối thủ, liên tục hô to đã nghiền. Sư huynh là dùng cửu long kiếm pháp, bên tai vang lên thanh âm ngọt ngào. Nghe là Hứa Nguyệt hỏi, Lâm Nhất quay người lại, mùi thơm ngát đập vào mặt thấm vào lòng người, khiến chóp mũi người ta lưu hương, không đành lòng rời xa. Đối mặt đôi mắt đẹp như sao, thần sắc Lâm Nhất dừng lại một chút nhưng nắm dây cương trong tay, mỉm cười gật đầu. Sư huynh quả thực không phải người thường có khả năng so sánh. Đối mặt cao thủ giang hồ cũng không rơi xuống hạ phong. Ánh mắt Hứa Nguyệt lóe lên, trên mặt mang theo hưng phấn. Đối với kiếm pháp và quyền pháp Lâm Nhất sửa chữa, ba người Hứa Nguyệt đã luyện thành thạo, bây giờ nghe được một phen ác chiến như vậy, hiển nhiên xác nhận kiếm pháp không tầm thường, ba người há có thể không cổ vũ. Ba người cũng kể cho Lâm Nhất biết biến cố trước sơn môn. Đệ tử Thiên Long phái đại bì cuối cùng phải qua loa kết thúc, 20 đệ tử nội môn tiến vào khâu cuối cùng, vẫn chưa phân ra thứ tự cao thấp liền bị trưởng môn Mộc Thiên Thành tuyên bố tỷ thí kết thúc, sau đó lệnh đệ tử Thiên Long phái toàn thể xuất động, toàn lực khu trừ người quấy rầy. Thiên Long phái Lôi Đình giận dữ, người giang hồ đều sợ hãi. Có người tâm may mắn còn trần chờ ở lại quan sát, đa số đều bị Thiên Long phái bắt giữ chém giết, người còn lại cũng tan tác như chim muông. Bởi vậy mới biết ba người Lâm Nhất ở trên đường bị tập kích cũng có chút ít liên quan tới. Trở lại sơn môn, đã là giờ lên đèn, ba người Hồ Vạn tiến lên hỏi thăm tin tức ngoài sơn môn. Đệ tử Thiên Long phái toàn thể xuất động, nhưng bài trừ đệ tử nuôi ngựa ở bên ngoài. Ba người chỉ có thể thành thật bảo vệ chuồng, đối với chuyện đã xảy ra ở ngoài sơn môn, chỉ có thể nghe qua lời truyền miệng. Hiếm thấy là Lâm Nhất mới từ ngoài trở về, tránh không được muốn hỏi lung tung, nhờ vào đó hóa giải hiếu kỳ trong lòng. Sau bữa cơm chiều, Lâm Nhất bị Hàn Kế gọi đi gặp Mộc Quản sự. Trong tiểu viện của Mộc Quản sự đã tăng thêm mấy cái đèn lồng, chung quanh có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều. Mộc Quản sự ngồi trên một tấm ghế gỗ, bên cạnh là Bì chấp sự và Đỗ Tùng. Lâm Nhất theo Hàn Kế đi vào sân, vừa vào liền nhìn thấy khuôn mặt kia của Mộc Quản sự trắng như bánh màn thầu, trong nháy mắt chất đầy nụ cười, như bánh bao tràn đầy nếp nhăn. Bái kiến Mộc Quản sự, Hàn Kế và Lâm Nhất thi lễ. Được, được, đều tới rồi, Mộc Quản sự cười ha ha, mặt đầy hòa khí. Sau khi Lâm Nhất thi lễ, cử chỉ khiêm tốn, cúi đầu đứng thẳng. Sự tình lần này, các ngươi làm đều không tệ. Đỗ Tùng nguy nan không sợ anh dũng chiến đấu. Hàn Kế xử sự quả cảm, không thể không kể công. Ngoại sự đường từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, trưởng môn cũng phân phó xuống, đệ tử có công với Thiên Long phái ta, phải trọng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy bản quản sự quyết định các ngươi mỗi người thưởng 50 lạng bạc công lao, còn có thể tạo sách đăng báo lập hồ sơ. Người công huân lớn lao, nội môn cũng sẽ dành cho ban thưởng không giống. Hai người Hàn Kế đại hỉ, vội vàng khom người thi lễ đáp tạ. Mộc quản sự vung tay, buồng trong đi ra một người, bưng cái khay bạc lên. Hàn Kế và Đỗ Tùng không nén được vui mừng, từng người thu hồi bạc. Hàn Kế thu bạc xong, chợt thấy không đúng, vội quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất. Thấy đối phương đàng hoàng đứng bất động, không có một chút ý tranh công. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trên đường gặp gỡ đã tỉ mỉ báo cho Mộc quản sự, công lao của Lâm Nhất là không cần nói cũng biết. Vì sao hết lần này tới lần khác không có ban thưởng? Đây là bản sao của một bộ trưởng pháp, hai người các ngươi cầm tu tập không được ngoại truyền. Mộc quản sự lại từ trong lòng móc ra một quyển sách đưa cho Hàn Kế. Người sau mới muốn nhắc nhở Mộc quản sự, gặp cái này lại vội thi lễ cảm ơn. Mộc quản sự nụ cười hào ái, thần sắc hai người cảm ơn đái đức, để hắn rất hài lòng. Làm quản sự, có thể điều khiển vận mệnh của người khác, cũng dành cho thưởng phạt, lấy cái này thể hiện thân phận và địa vị của mình ở trong môn phái, loại cảm giác này rất tốt. Cơm một ngày không ăn cũng sẽ không chết đói, mà quyền lợi, đối với thượng vị giả mà nói, là đồ vật một ngày cũng không thể thiếu. Ngoại sự đường lớn như vậy, vô số đệ tử cúi đầu nghe theo, để Mộc quản sự có cảm giác ngạo nghễ, thấy mình cũng có mấy phần thân vận của Mộc trưởng môn. Mộc quản sự có chút thất thần, nhưng nụ cười không thay đổi, hắn không mất rụt rè chỉ tay một cái, tiếng nói hơi nhẹ. Ngươi là Lâm Nhất? Vâng, Lâm Nhất cũng không ngẩng đầu lên. Sự tình lần này, ngươi lái xe ngựa không tệ, không ra chỗ sơ suất gì. Hơn nữa thường ngày cần cù chịu khó, bản quản sự tất nhiên là nhìn ở trong mắt. Thưởng 10 lạng bạch ngân, không nên phụ lòng bản quản sự bồi dưỡng. Mộc quản sự ngôn ngữ hòa hợp ôn tồn thân thiết, làm như đặc biệt coi trọng Lâm Nhất Kỳ, thực trong lòng lại không phải. Hàn Kế trở về từng nói, không hẳn là thực, đệ tử mới nhập môn không lâu, có thể lực cự cường địch, ai tin. Nói chung Mộc quản sự đối với Hàn Kế nói là khịt mũi con thường, nói cái gì cũng không tin. Thưởng 10 lượng bạc đã là trọng thường, chỉ là Hàn Kế và Đỗ Tùng liếc nhau một cái, mắt lộ ra hổ thẹn. Đa tạ Mộc quản sự, thần sắc của Lâm Nhất bình tĩnh, lễ nghi chu đáo, không hưng phấn cũng đều bất mãn. Mộc quản sự có chút hứng thú đần độn vung tay, đệ tử kia bưng mâm đi đến trước mặt Lâm Nhất. Lâm Nhất chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch nhìn đối phương một chút, đưa tay lấy bạc cất ở trong ngực. Chúc mừng Lâm sư đệ, sắc mặt người kia lướt qua vẻ kinh hoàng, vội vã lên tiếng nói. Ha ha, đa tạ Kim sư huynh, Lâm Nhất nở nụ cười, nhàn nhạt nói một câu. Người này chính là Kim Khoa, đối mặt Lâm Nhất đã không còn kiêu ngạo, chỉ là cực kỳ cẩn thận, trên khuôn mặt cố gắng tươi cười vẫn mang theo nịnh nọt. Lâm Nhất không muốn dây dưa, sợ người khác nhìn ra kỳ lạ, thu hồi bạc liền đứng thẳng một bên, im lặng không lên tiếng. Cũng may không ai phát hiện Kim Khoa dị thường. Bì chấp sự, Mộc quản sự khẽ gọi một tiếng. Bì chấp sự vội vàng khom người trả lời. Có thuộc hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở Sa Mã Đại Viện nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, phân chàng thiếu chấp sự, ngươi liền kiêm quản đi. Mộc quản sự nụ cười nhạt nhẽo nói. Phân chàng, nói trắng ra là quản các đệ tử dọn phân, danh tiếng cũng không dễ nghe, bất quá thủ hạ có thêm mấy đệ tử cũng phân nhiều chút kim ngân, đối với bì chấp sự mà nói, là việc tốt rất nhiều mỡ. Vì thế hắn vui dạo dực nói tiếng cảm ơn. Cách chương.